chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, giữa năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã thành lập 3 câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các huyện Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh. Đến nay, các câu lạc bộ này đã hoạt động hiệu quả, giúp ngăn ngừa học sinh tảo hôn dẫn đến bỏ học. Bài viết sau ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc thành lập câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông dân tộc bán trú của tỉnh nhằm góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn trong học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mô hình câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được trường phổ thông dân tộc bán trú An Lão, huyện An Lão và Ban Dân tộc tỉnh thành lập từ cuối tháng 5 năm 2023, gồm 54 thành viên là ban giám hiệu, giáo viên và học sinh. Vào ngày thứ ba của tuần đầu tiên hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh. Tại đây, các em được phổ biến các quy định xử phạt đối với hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tác hại của tảo hôn ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống, xem phóng sự về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Vượt qua những e dè, ngại ngùng ban đầu, các em dần mạnh dạn hơn thể hiện quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Phó chủ nhiệm câu lạc bộ, chị Lữ Thị Diệu cho biết, để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao nhất, câu lạc bộ lựa chọn đa dạng các nguồn thông tin, tài liệu và hình ảnh trực quan về tảo hôn để tuyên truyền, giúp các em nắm vững hiểu chắc các kiến thức về tảo hôn, giới tính, sức khỏe sinh sản. Từ đó, các em trở thành những tuyên truyền viên về phòng chống tảo hôn cho bạn bè, người thân và gia đình. Em Đinh Thị Thanh Thùy, học sinh lớp 9A1 chia sẻ, qua những kiến thức tiếp thu, em nắm được nhiều bài học về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những kinh nghiệm, kỹ năng phòng tránh vấn nạn này. Tảo hôn là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật gây ra hậu quả nặng nề cho bản thân và gia đình, nên em tự nhủ bản thân không được phạm phải. Theo thầy Trần Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão, thời gian qua, nhà trường thường xuyên chỉ đạo câu lạc bộ tăng cường tuyên truyền phòng chống tảo hôn với nhiều hình thức khác nhau, với những câu chuyện có thật, tổ chức các chương trình phát thanh, các cuộc thi sân khấu hóa. Nhờ đó, những năm qua không có trường hợp học sinh ở trường tảo hôn dẫn đến bỏ học. Còn tại trường phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên, huyện Vân Canh, ban giám hiệu đã chỉ đạo cho câu lạc bộ tổ chức phát tờ rơi, treo pano áp phích, lồng ghép tuyên truyền vào giờ học trên lớp và giờ sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về luật hôn nhân và gia đình. Thầy Lương Văn Tuấn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên cho hay, tuyên truyền giáo dục giới tính, truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã cung cấp kiến thức, giúp các em nhận thức đúng về giới tính, trang bị hành trang để học sinh sẵn sàng trước những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì. Từ đầu năm 2023 đến nay, nhà trường không có trường hợp học sinh bỏ học do tảo hôn, kết hôn cận huyết. Theo ông Đinh Văn Lung, trưởng ban dân tộc tỉnh, qua hơn một năm triển khai, đến nay các câu lạc bộ duy trì hoạt động hiệu quả, tổ chức đa dạng các hoạt động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn tảo hôn, nâng cao chất lượng dân số sức khỏe sinh sản. Ông Đinh Văn Lung cho biết thời gian tới, ban dân tộc tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng dân tộc phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền thông tin và giáo dục cho học sinh hiểu biết hơn về sức khỏe sinh sản, nhận thức đúng về hôn nhân gia đình, trang bị kỹ năng sống, các biện pháp phòng tránh tảo hôn cho các em. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2006, cô gái người dân tộc Ê Đê, Hoa Nia, khi ấy mới 14 tuổi, đã không nghe lời mẹ dục đi lấy chồng sớm. Để rồi đến năm 2017, cả gia đình dòng tộc nức lòng chứng kiến Hoa Nia lên ngôi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới năm 2018. Nhưng không phải bạn trẻ người dân tộc thiểu số nào cũng có quyết tâm và may mắn như vậy. bởi hiện nay tình trạng tảo hôn vẫn còn là một vấn nạn nhức nhối. Vì thế, rất cần thêm nhiều nỗ lực để chống tảo hôn, nâng cao chất lượng dân số và chất lượng nguồn nhân lực. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh. Đây là hai quan điểm tư tưởng chỉ đạo tổng quát của Đảng ta về công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tình trạng tảo hôn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính là một trong những rào cản, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chung, nhất là kết quả về nâng cao chất lượng dân số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tảo hôn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, đến nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến nhân quyền, bình đẳng giới, xảy ra ở tất cả 53 dân tộc thiểu số. Tảo hôn cản trở các nỗ lực phát triển khiến đất nước phải tốn nhiều chi phí liên quan đến tỷ lệ sinh cao và tăng trưởng dân số, chi phí y tế, giảm thu nhập và năng suất trên thị trường lao động. Như vậy, tảo hôn là vấn đề xã hội của quốc gia nên cần có cách tiếp cận giải quyết ở tầm quốc gia. Những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định. Nổi bật là Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết yêu cầu tập trung mọi nỗ lực chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực hiện và đạt được các mục tiêu toàn diện cả về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 498 phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Tiếp đó, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1679 phê duyệt chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, trong đó có mục tiêu số 2, bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số có dưới 10.000 người, đặc biệt là những dân tộc thiểu số rất ít người, có nguy cơ suy giảm giống nòi, và mục tiêu số 4, nâng cao chất lượng dân số, phấn đấu đến năm 2030, với các chỉ tiêu cơ bản ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số và giảm 50% số cặp tảo hôn. Đây là những cơ sở lý luận và căn cứ pháp lý hết sức quan trọng để các bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội ban hành các nghị quyết chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về công tác dân số. Trong đó có việc chống tảo hôn nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chỉ tiêu do Đảng, Nhà nước đặt ra, phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn và tình hình thực tiễn. Đặc biệt, việc Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực và bước đột phá trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030. Theo nghị quyết của Quốc hội, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 137.664 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, căn cứ kết quả thực hiện của chương trình giai đoạn 2021-2025, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định nguồn lực. Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn toàn diện về kinh tế xã hội của vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới. Trong chương trình mục tiêu có thiết kế 3 dự án trong tổng số 10 dự án liên quan đến vấn đề dân số, phòng chống tảo hôn như dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự án 9 đầu tư tạo sinh kế phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Trong dự án 9 có nhiệm vụ giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều nội dung triển khai về truyền thống, tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình và nguồn lực dự kiến khá hơn để phấn đấu giảm 2-3% số cặp tảo hôn ở những địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn cao đến năm 2025, ngăn chặn hạn chế tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số. Có thể thấy cơ chế nguồn lực bố trí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia tạo niềm tin trong những năm tới đây, đưa mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và chống tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số sẽ đạt nhiều thành tựu tích cực. Song thiết nghĩ, để nâng cao hiệu quả công tác chống tảo hôn, cần có nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực. Trong đó, cần có sự lãnh đạo thống nhất tập trung từ trung ương xuống địa phương, thông qua các chỉ thị nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công việc này không chỉ với sự tham gia tổ chức thực hiện của các ngành liên quan trực tiếp như y tế, giáo dục và đào tạo dân tộc, mà phải có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan khác trong hệ thống chính trị và ý thức của mọi người dân để phát huy hiệu quả và phấn đấu đạt các mục tiêu giảm tảo hôn theo các mốc thời gian 2025 và 2030. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.